This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nơi đây quê người, ngồi trong mây trôi, trôi trong đáy khóc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chúng thân biệt xứ, bao giờ cùng thấy mặt trời. Chiều nay mây trôi hết một đời. Trong hang sâu hay trên non cao.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu đang có mặt trên đường live. Thưa quý vị, chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, đặc biệt như là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu. Lời đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được chào chị trở lại trong chương trình. Không biết hôm nay chị có khỏe không chị?
À, Phong Thu khỏe thưa anh.
Yeah.
À, anh có khỏe không? Ở đây thì trời bây giờ là mấy ngày nay nó lạnh lắm, nó xuống còn có ba mươi mấy giờ ban đêm thôi thưa anh.
Wow.
Còn buổi chiều thì nó còn lạnh nữa, rồi mưa gió nữa. Ở đó là nó chuẩn bị vào mùa đông rồi đó anh. Dạ.
Vâng, nếu mà nói như vậy đó thì ngay cái vùng Đà Lạt Fort Worth này, ngày hôm nay cũng như là suốt cả cái tuần này chúng ta có được những cái ngày ấm áp thiệt là đẹp. Nhưng mà nếu mà nói mà rớt xuống cái nhiệt độ mà 30 độ trong cái buổi tối đó thì có lẽ là tuần sau chị. Tuần sau thì cái nhiệt độ nó cũng hơi lạnh hơn chút xíu, mà có những cái ngày mà buổi tối nó sẽ là 36 độ, giống như là thứ hai của tuần sau. Thưa quý vị, nó sẽ có nhiệt độ buổi tối sẽ là 36, mà ban ngày nó chỉ có khoảng cỡ 50 mấy, 55, 56, 57, 58 độ mà thôi. Thì chắc có lẽ cũng tiếp theo chị cũng đi sau cái nơi mà chị đang ở, thì ở ngay vùng Dallas Fort Worth cũng sẽ có những cái lạnh sắp tới đó thưa chị.
Dạ. Thời tiết bây giờ là vậy, nó chuẩn bị vào mùa đông rồi đó thưa anh. Dạ.
Vâng, đúng vậy. Bà con của mình cũng đang chuẩn bị cho những cái ngày lễ cuối năm, họp mặt gia đình này nọ thưa chị ha. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay cùng chị Phong Thu, với câu hỏi đầu tiên, như quý vị cũng như là như chị biết, ông cựu ngoại trưởng Henry Kissinger, một nhân vật then chốt trong cái chính sách ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 20 đã qua đời. Ông hưởng rất là thọ, ông hưởng thọ 100 tuổi. Trong khi mà nhiều người ca ngợi ông Kissinger này thì những người khác thì lại xem ông là một ông tội đồ chiến tranh, do ông ủng hộ chính sách thực dụng cho các chế độ độc tài, đặc biệt là ở Mỹ Latin. Những cái người Việt Nam ở Mỹ thuộc chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã bày tỏ thái độ bàng quan trước cái sự ra đi của ông cựu ngoại trưởng Henry Kissinger này, và lên án ông đã gây ra cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào tay của quân Cộng sản Bắc Việt. Ông Kissinger đã vận dụng cái tài năng ngoại giao của mình vào cái con đường tà đạo không có đàng hoàng cho lắm, và nhắc lại cái biệt danh của ông là gì? Ông vua đi đêm. À, mời chị Phong Thu, chị có thể chị cho biết cái quan điểm của chị về cái ông vua đi đêm này được không thưa chị?
À, Phong Thu xin chào quý khán thính giả và xin chào anh Hoàng Tính. Thì khi nói về cái con người này đó, là có một cái chiều dài lịch sử rất là độc đáo. Độc đáo ở cái chỗ vậy nè, là ông ta nói một cái câu là đạo đức không thể đi đôi với chính trị. Có thể câu nói này nó đúng, nhưng mà có một điều là chúng ta cần phải biết được, cái ông này là một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, và chính ông ta là người đã giết chết chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và đã có những cái thỏa thuận rất là bí mật với Liên Xô, Bắc Việt và Trung Cộng. Thưa quý vị, chúng ta rất cần biết một chút xíu về ông này để cho quý khán thính giả nào mà có vẻ thờ ơ, không biết về ông ta, thì Phong Thu sẽ nói về ông ta hơi nhiều một chút xíu. Ông ta sinh ở Đức vào năm 1923, trong một gia đình Do Thái chính thống và di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1938. Học tại trường Đại học Harvard vào năm 1950 và nhanh chóng bắt đầu phát triển các lý thuyết ngoại giao về chính trị thực tế. Thì quý vị biết về chính trị thực tế là cái gì rồi? Ủng hộ chính sách ngoại giao có tính toán này đã mang lại kết quả rất tốt, đôi khi trả giá bằng đạo đức lớn hơn để nhận được một lợi ích có thể nhỏ hơn. Ông được biết đến vì có khả năng làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp cao giữa các quốc gia có quan điểm tư tưởng hoàn toàn trái ngược nhau. Kissinger là một người Mỹ duy nhất đã tiếp xúc với các thành phần lãnh đạo Trung Quốc từ Mao Trạch Đông cho đến Tập Cận Bình. Và ông ta đã tặng lại cho thế giới một con dung tàu trở thành là một cường quốc lớn mạnh đang thọc bằng tay đó trên khắp thế giới và mang lại hậu quả tại Hoa Kỳ ngày nay. Không thua phải khen rằng khá khen cho một nhà ngoại giao đã đem bán linh hồn cho quỷ dữ. Chính ông ta đóng một vai trò quan trọng trong việc leo thang chiến tranh Việt Nam. Và sau đó ông ta nói, tất cả cuộc chiến tranh ở tại Việt Nam là không có nhiều bài học gì trong cái cuộc chiến tranh này. Tức là ông ta không chấp nhận một cái sự thất bại nào cả. Và khi ông ta đem bán Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản, Tàu, Cộng sản quốc tế, thì ông ta phủi tay và vẫn tỉnh bơ, thưa quý vị. Chúng ta phải nhìn lại sự sụp đổ của ngày 30 tháng 4 năm 1975 và cuộc rút quân vội vã bỏ của chạy lấy người tại Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Rất là giống nhau, không có một cái gì khác nhau hết. Tức là Việt Nam Cộng Hòa cũng như người Việt của chúng ta đã rút ra được một bài học rất là quan trọng. Khi chúng ta để cho quốc tế nó sâu xé chúng ta, chia cắt chúng ta, và đồng thời nữa là nó nhúng tay vào số phận của dân tộc chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là đau khổ. Như cuộc chiến 20 năm kéo dài và hiện nay quý vị thấy gần một thế kỷ rồi, chỉ còn vài chục năm nữa thôi. Nhưng mà cái thế hệ của chúng ta và đất nước chúng ta nó vẫn chìm đắm trong cái gì? Trong một cái chế độ tha hóa, biến chất, tham nhũng, độc ác. Quý vị cũng đã thấy rồi, và tới bây giờ chúng ta vẫn còn thấy, chúng ta vẫn chưa có mở mắt ra. Cộng sản Việt Nam vẫn chưa mở mắt ra, vẫn chìm đắm trong cái gì thưa quý vị? Trong một cái tập đoàn mafia cộng sản, bây giờ nó vẫn còn hoành hành cái đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, trong quyển sách của giáo sư Stephen John đã chứng minh rằng đã có nhiều tài liệu mật của cựu đại sứ tại Sài Gòn là ông Elwood Bunker ở Bộ Ngoại giao Mỹ và Kissinger. Và cái thông điệp mà Kissinger gửi vào ngày 25 tháng 5 1971 mang nội dung một cách gián tiếp nói với ông Bunker rằng Mỹ sẽ để cho Hà Nội duy trì hiện diện quân sự ở miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Hòa bình Paris. Nói một cách khác hơn là ông ta bỏ rơi người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc. Khi đó, Đại sứ Liên Xô cho biết ông Kissinger vừa mới nói với Đại sứ Liên Xô tại Washington là ông Anatoly Dorinin là nước Mỹ sẽ rời khỏi Việt Nam và không bao giờ trở lại. Mỹ sẽ không yêu cầu Hà Nội rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Câu chuyện này rất trùng khớp với tài liệu mà giáo sư Stephen John có được từ tập hồ sơ mật của ông Bolton. Và sau đó là từ trong quyển tự truyện của chính ông ta, ông ấy đã nêu ra ngày 9 tháng 1 năm 1971, đã có cuộc gặp với Đại sứ Liên Xô là ông Dobrynin ở Washington và chấm hết. Có nghĩa là đã có một sự sắp xếp rất là rõ ràng. Và ông ta còn nói rằng Vào đó là vào tháng 2 năm 1972. Tài liệu từ trong cái quyển sách này nói rằng ông Mao Trạch Đông và ông Kissinger nói với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai rằng nếu Hoa Kỳ có thể sống với một nước cộng sản rộng lớn như Trung Quốc, thì Hoa Kỳ cũng có thể chấp nhận sống với một nước cộng sản nhỏ bé như Việt Nam. Chúng tôi cần một khoảng cách hợp lý để rút quân. Sau đó, miền Nam Việt Nam ra sao, cộng sản hay không cộng sản, chúng tôi không quan tâm. Ông ta còn nói tiếp rằng, dù cho có thương thuyết hay không thương thuyết với Bắc Việt, chúng tôi cũng sẽ rút quân đơn phương, ngay cả khi điều này dẫn đến việc lật đổ chính phủ miền Nam. Sau đó hòa bình rồi, người Mỹ chúng tôi sẽ ở xa Việt Nam cả ngàn dặm, còn Hà Nội thì vẫn còn đó. Và khi mà nghe Đà Nẵng thất thủ thì hắn nói một câu, sao bọn này không chết lẹ đi cho rồi, điều tệ hại nhất là chúng nó cứ sống dai dẳng mãi. Thủ thuật chính trị ngoại giao của Kissinger đã có ảnh hưởng rõ đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập kỷ, và chúng ta nên biết. Cho đến khi nhìn thấy sự tàn phá kinh hoàng của đảng con lừa tại Hoa Kỳ hiện nay, thì ông ta vẫn im hơi lặng tiếng và không hề nói một tiếng nào hết. Quý vị nên nhớ, ông ta thật ra là ai? Ông ta là một cánh tay của đế chế bóng đêm hiện đang ngự trị tại nước Mỹ này, và trong đó có cái sự liên kết của ông ta với, và ông ta là một trong những thành phần của trong đảng con lừa đang nắm chính quyền hiện nay. Có một bài báo đăng trên Franklin Stone đã gọi ông ta là tội phạm chiến tranh ngay cả khi ông ta qua đời. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Và thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Bức tranh Văn Cẩu cùng chị Phong Thu. Vâng, thưa quý vị cũng như thưa chị, tin mới đây cho biết là theo một cái lệnh đã được ban hành vào hôm cuối tháng 11, 30 tháng 11, chính xác hơn, thì ban phúc thẩm một hội đồng gồm có 4 thẩm phán của tòa án tối cao ở tiểu bang New York đã hủy bỏ một cái lệnh đình chỉ tạm thời đối với lệnh bịt miệng vốn được thẩm phán có tên là Al Gore áp đặt cái lúc đầu vào hôm 3 tháng 10. Thì cái lệnh bịt miệng vừa mới được tái áp dụng cấm cựu tổng thống Donald Trump đưa ra những cái tuyên bố công khai về nhân viên của thẩm phán Al Gore này sau khi mà các hồ sơ để trình lên tòa phúc thẩm cho thấy là thẩm phán cùng với là nhân viên của ông được cho là đã nhận được hàng trăm những cái tin nhắn đe dọa. Thẩm phán Al Gore là một thành viên của đảng Dân Chủ cho rằng là cái lệnh bịt miệng đối với ông cựu tổng thống Trump là cần thiết bởi vì cái điều được cho là những cái cuộc tấn công và đe dọa nhân viên của ông. Và sao mà thấy ở Mỹ này mà có cái lệnh bịt miệng một công dân, sao nó lạ quá phải không chị Phong Thu với cái bản tin này?
Cái chuyện bịt miệng chúng ta đã nói rất là nhiều. Bởi vì chúng ta lo lắng, bởi vì chúng ta là những người làm truyền thông, chúng ta mang những tin tức, thật sự đến tất cả cộng đồng của chúng ta. Do đó chúng ta quan tâm rất là nhiều. Nhưng nói về lệnh bịt miệng thì chúng ta cũng biết là đảng con lừa nó bịt miệng tất cả báo chí của phe cánh hữu, và như bây giờ nó đang muốn khóa họng của chúng ta nữa. Những cái chương trình của Phong Thu á, thường thường là những người khác á, người ta làm YouTube để người ta có thể kiếm một ít tiền, nhưng mà đối với Phong Thu khác, Phong Thu làm YouTube hoặc Phong Thu viết một cái gì đó không có một cái gì mang lợi nhuận cho mình hết. Mà có mang lợi nhuận đi nữa thì những cái số tiền đó cũng đi cung cấp tặng cho tất cả những cái công ty hay là những cái hội đoàn nào đó mà người ta cần tiền. Tức là bây giờ là ủng hộ cho đảng Cộng Hòa rất là nhiều, thưa quý vị. Họ muốn rằng tu chính án, đảng con lừa muốn tu chính án thứ nhất phải biến mất và tu chính án thứ hai phải biến mất. Khi hai cái tu chính án quan trọng này biến mất rồi thì quý vị nghĩ cái đất nước này tụi nó sẽ thao túng. Họ bịt miệng ông Trump và gia đình ông cũng như tất cả những người làm việc chung với ông lên tiếng tố cáo nó hoặc là bảo vệ ông Trump. Là họ xóa bỏ toàn bộ tên của họ ra khỏi các trang mạng xã hội đuổi cổ ông Tucker Carlson, quấy rối và đòi truy tố thẩm phán tối cao pháp viện Clarence Thomas, tướng Clinton và nhiều người khác. Quý vị thấy, Tucker Carlson là một cái tiếng nói mạnh mẽ nhất, quan trọng nhất, một tư tưởng mới nhất, một người trẻ tuổi có tài năng và có một trái tim, và đặc biệt là một con người rất là thông minh. Ông ta có thể nhìn xuyên suốt tất cả những cái gì, và hình như ông ta dự đoán, ông ta ngồi trên não của tụi nó. Nó rất là sợ cái người đàn ông này. Do đó mà nó phải triệt tiêu cái người này. Và quý vị nên nhớ, có một cái người rất là quan trọng mà đã nói về cái chương trình bầu cử của vừa năm 2020 vừa qua, bình luận về cái chương trình đó. Cái ông đó vừa rồi đã bị chết, tuổi mới có 40 thôi, rất là giỏi. Tự nhiên tôi quên cái tên, tôi có nói trong cái chương trình của Tucker Carlson, cái ông, cái chương trình nói về vaccine á, Bill Gates nói về và vaccine, tôi có nói về cái ông đó. Thì bây giờ quý vị cũng nhìn thấy là hai người phụ nữ, là cái bà Diamond và một cái người bạn của bà ấy, tự nhiên tôi quên cái tên bà, trong hai người đó có một người chết. Quý vị nên đặt một cái câu hỏi nha, tôi không có nói là quý vị hãy đặt một cái câu hỏi về vaccine mà ông Bill Gates đã nói. Cái vaccine đó nó có cái gì trong đó? Và hãy nghiên cứu mRNA nó là cái gì? Trong đó thưa quý vị, hiện nay là con gái của tôi đó, thẳng đây tôi nói luôn, con gái của tôi nó đã ăn một cái loại food mà do có một người bác sĩ mà một nhà khoa học á giới thiệu đó, để đẩy vaccine trong người của nó ra, bây giờ nó khỏe trở lại. Nó ăn chỉ trong vòng chỉ có một tháng thôi, bây giờ tôi thấy nó đã khỏe trở lại, nó không còn nữa, nó không còn bệnh như lúc trước nữa. Bây giờ tôi xin trở lại với quý vị về cái chuyện này. Quý vị có thấy những cái channel nào mà nói về tội ác của đảng con lừa? Hoặc quý vị mà hãy nói thêm một chút xíu về cái chết của cái ông đầu bếp của ông Ô á, thì lập tức là hình ảnh của ông đó nó bị xóa hết toàn bộ trên trang mạng. Nhưng mà người ta biết rất là rõ ai giết cái ông này. Bây giờ chúng ta trở lại một chuyện hết sức là quan trọng nữa, là chuyện ông thẩm phán Emeron, bà thẩm phán Junja Chuken bịt miệng chỉ là một cái chuyện nhỏ như con thỏ thôi thưa quý vị. Cái ông Jack Smith, cái ông thẩm phán này đi xa hơn chúng ta tưởng tượng, là nộp đơn để điều tra toàn bộ tất cả gần 1 triệu người Mỹ, những người nào ủng hộ viết lời bình luận hay những để dấu like trên cái trang Twitter của ông Trump từ năm 2020 cho đến năm 2021. Có lẽ là ông ta đang chuẩn bị cho một cái cuộc gì thưa quý vị, càng quét, truy tố, bỏ tù, cho đi học cải tạo giống như cộng sản đó thưa quý vị. Quý vị nghe quý vị sợ không? Tôi không có sợ đâu thưa quý vị. Những cái trang hồ sơ này á là 40 mấy, tôi nhớ là hình như 20 mấy trang hay 40 trang gì đó, tôi chưa có coi trở lại. Nhưng mà cái nội dung này đó thì là ông ta bôi đen thui hết, như mỏm cái con chó mực vậy đó, không ai thấy được hết. Một chuyện còn ghê nữa, Liên Hiệp Quốc, tôi cảm ơn Liên Hiệp Quốc đã cứu vớt thuyền nhân Việt Nam và đã cứu vớt người Việt Nam chúng ta rất là nhiều. Đó là những cái năm xa xưa sau 75 và giúp cho người Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc hiện nay là ai quý thưa quý vị? Khi mà nó đã kết nạp Cộng sản Tàu vào trong đó, Cộng sản Tàu nó đã lũng loạn mua chuộc hết toàn bộ cái đám này. Quý vị nghe đây, một cái bản tin mới nhất vào ngày 1 tháng 12 tôi mới vừa nhận được đây. Cái thông báo vào đầu tháng 12 của Liên Hiệp Quốc mà nhà báo Alex Newman đã viết rằng đằng sau kế hoạch kiểm soát tự do ngôn luận trực tuyến của Liên Hiệp Quốc đã phát hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, đã có một nội dung là cơ quan Liên Hiệp Quốc đã công bố một kế hoạch kiểm soát truyền thông xã hội và giao tiếp trực tuyến, đồng thời trấn áp những gì mà cơ quan này mô tả là thông tin giả và thuyết âm mưu, làm dấy lên mối lo ngại từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ. Đó, quý vị nghe không? Đó là lãnh đạo, nó có ăn bẩn, nó có bán nước, nó làm bậy, nó ăn cướp, ăn trộm, nó có giết người, nó làm những cái trò lưu manh, du đảng, nó còn là một cái bộ mafia. Thì chúng ta không có được nói động tới nó. Quý vị thấy có quen quen không? Giống Cộng sản Việt Nam không? Giống Cộng sản Tàu không? Tụi nó đang biến nước Mỹ thành như vậy đó. Trong có bài báo cáo dài 59 trang được phát hành trong tháng này, Tổ chức Giáo dục Văn hóa và Khoa học Liên Hiệp Quốc đã phát thảo một loạt các biện pháp cụ thể phải được thực hiện bởi tất cả các bên liên quan, chính phủ, cơ quan quản lý, xã hội dân sự và chính các nền tảng. Biện pháp này bao gồm việc áp đặt các chính sách toàn cầu thông qua các thể chế như chính phủ, thương nghiệp nhằm mục đích ngăn chặn sự lan truyền các hình thức ngôn luận khác nhau, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu như đa dạng văn hóa và bình đẳng giới. Chuyện những con khỉ cầm búa trong truyền thuyết 1.000 năm trước mà tôi đã nói trong một cái chương trình đặc biệt trước đó, trong cái chương trình của tôi, giờ đây nó đang xuất hiện tại Mỹ. Có gì lạ đâu, bởi khi đạo đức con người suy đồi thì nền văn minh hay sống trong một cái thời buổi man rợ thì những cái bọn vô đạo đức này nó đều giống như nhau hết. Thưa quý vị, xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi và quay sang tình hình của Hoa Kỳ cũng như là những cái biến động xảy ra ở dải Gaza của hai phe Do Thái cũng như là Palestine. Thì lãnh đạo phía Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ, ông Chuck Schumer, cũng đã lên tiếng cảnh báo về cái sự gia tăng, và gọi là gia tăng một cách rất là nguy hiểm, các cuộc tấn công nhắm vào cái người Do Thái kể từ khi mà có cái cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và phía Israel bùng nổ lên vào cái ngày 7 tháng 10 vừa qua. Phát biểu của ông Chuck Schumer đã được ra trong cái bối cảnh mà Thượng viện Hoa Kỳ đang xem xét một cái gói viện trợ trị giá hàng tỷ Mỹ Kim cho Israel, cũng như là cái gói viện trợ này có thể sẽ được bỏ phiếu ngay trong tuần tới. Mặc dù Quốc hội Hoa Kỳ đang chia rẽ về những cái điều kiện đặt ra đối với cái khoản viện trợ này, Hoa Kỳ tuyên bố là luôn ủng hộ Israel và sẵn sàng viện trợ quân sự để mà Israel đáp trả lại cái phe Hamas. Tuy nhiên, Washington cũng đã nhấn mạnh rằng Tel Aviv cần phải tuân thủ cái luật chiến tranh, tránh làm tổn thất dân thường. Và quả thật, thương dân trong số có quá nhiều những trẻ em rất là thương tâm. Chỉ có những cái bình luận gì về cái cuộc chiến giữa Israel và Palestine và Hamas, thưa chị?
Thưa anh, đây là nhận định của cá nhân tôi. Thì tôi thấy rằng là cái bọn Dissect này nó muốn toàn cầu hóa. Nhưng toàn cầu hóa thì quý vị đã thấy rồi, ngay cả trong cái gia đình của nó đó, cái đám này, ngay cả nó trị con nó trị chồng nó, hay là nó lo cho dòng họ của nó hay là bà con của nó vẫn là nó không lo xong. Làm sao nó có thể toàn cầu hóa được? Cái bàn tay của nó dài quá. Quý vị thấy Liên Hiệp Quốc bao giờ nói gì ta cũng toàn cầu hóa, là nó muốn đưa cái bàn tay ra để tóm gọn cái thế giới này. Thưa quý vị, những tập đoàn tài phiệt giàu có tại Hoa Kỳ, nó đã đưa cái một cái tên Do Thái lên, đó cái thằng George Soros. Nó cấu kết với ai phe cực tả, đảng con lừa để tàn phá Hoa Kỳ tận gốc rễ. Và hắn ta là ai? Là chúa tể của đảng Cộng sản Dân Chủ, là ông vua thực sự của nước Mỹ. Lời hắn nói là mệnh lệnh, vì tiền của hắn đã đánh gục lòng kiêu hãnh, đạo đức, sự trung tín của nhiều chính trị gia tại Mỹ. Tờ New York Fork đưa tin vào ngày 28 tháng 10 rằng các nhóm đứng sau các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas tấn công vào Hoa Kỳ đã nhận được 15 triệu đô la từ George Soros qua các kênh liên kết xã hội mở của hắn, gồm có Quick Starter, và các liên kết xã hội của Mastil Sadaka kể từ năm 2019. Và những cái nhóm này đứng sau các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong tháng này, và nơi những người biểu tình công khai cổ vũ các cuộc tấn công khủng bố điên cuồng của phiến quân Hamas vào Iran. Đạo đức không tồn tại trong chính trị nữa, và chỉ có quyền lực và đồng tiền và chế ngự thôi. Thì cái bọn người này như George Soros hay là những cái tên tài phiệt mà nó là người Do Thái, nó đã biến chất rồi, nó đã biến thái rồi, thưa quý vị. Chúng nó chỉ có ngoài quyền lực và tiền, chúng nó là kẻ vô tổ quốc, không có trái tim, và nó không cần biết ai sống ai chết hết. Nó không, hình như nó cũng không có gia đình nữa, thưa quý vị. Tại vì nếu mà nó có gia đình nữa, nó còn phải nghĩ đến cái gì? Con cháu của nó phải trả báo cho những cái hành vi này. Ai tạo ra cuộc chiến tranh Israel-Hamas? Thì chúng ta đã bàn luận trước đó rồi. Bây giờ chúng ta nói về cái ông Chris Summer này. Chris Summer là chủ tịch thượng viện đa số của đảng Dân Chủ đang rung chân vì bố già chi cho họ hàng trăm triệu trong các cuộc bầu cử lớn nhỏ. Và chính ông ta cũng là người đã lật đổ Tổng thống Trump. Quý vị, lão ủng hộ chiến tranh và nuôi dưỡng bọn khủng bố Trung Đông, trong đó có khủng bố Hamas, Ebola, Taliban, khủng bố, cái bọn khủng bố của nhà nước Hồi giáo, đều nằm trong tay của hắn đó. Quý vị nên nhớ, hắn thành lập cái tổ chức xã hội mở này, và hiện nay hắn nắm trong tay nó 120 nước. Và những cái tổ chức này là phần lớn là người Hồi giáo, người da màu, người Phi Châu, người Trung Đông, người Châu Mỹ Latin. Do đó mà hắn là kẻ đã mở cửa, yêu cầu mở cửa tất cả các biên giới ở trên khắp thế giới này để cho những cái người này tràn vào trong các nước Âu Châu. Để làm gì thưa quý vị? Pha trộn, phá vỡ văn hóa, chính trị của các nước châu Âu và hiện nay tại Mỹ. Nước Việt Nam, hiện nay nó đang thọc bàn tay vào trong nước Việt Nam và trong Miến Điện bây giờ nó đã bể ra làm 5, làm 6, làm 7. Đang giết nhau khủng khiếp lắm cái cuộc chiến ở đó. Và bây giờ chúng ta thấy là Việt Nam, nó cũng tổ chức xã hội mở cũng đã nằm ở đó rồi, thưa quý vị. Đó là tôi nói để mà tôi báo cho Việt Nam biết là tôi biết cái vụ chuyện đó. Tôi biết rất là rõ nữa. Quý vị thấy là ông ta phải vuốt ve Do Thái. Tại sao? Tại vì những cái tay mà nó tài phiệt, những cái tay giàu có ở Do Thái này đó, là nó ủng hộ cho đảng Cộng sản Dân Chủ, và một cái bàn tay nữa đó là nó cũng nắm tay tụi Tàu. Quý vị thấy cái ông mà thủ tướng Do Thái không? Là từ cái hồi mà ông Trump giúp cho Do Thái được lấy cái Jerusalem xong rồi đó, là sau đó ông ta phò ai? Ông ta phò Tàu, ông ta phò đảng Cộng sản Dân Chủ. Và đồng thời nữa, CIA, FBI của Mỹ làm sao? Mù hết. Chính vì cái sự mù lò của nó là bởi vì tiền và quyền, rồi nó đi theo sai đường. Do đó mà nó không có cung cấp đầy đủ những cái tin tức cho Do Thái biết được là tụi nó sẽ tấn công. Chứ nó biết, tôi bảo đảm với quý vị, nó biết cái cuộc chiến này nó cũng có bàn tay của tụi nó nhúng vào trong đó. Và khi mà Hoa Kỳ, nếu mà người Do Thái, đây là câu cuối cùng của tôi, nếu mà người Do Thái ở tại Mỹ này và các bọn tài phiệt này nó không thức tỉnh, thì á, cái đất nước Do Thái này á, sẽ bị bao vây và sẽ bị tiêu diệt. Và một tháng nay tôi quan sát và tôi thấy những dấu hiệu đang làm thay đổi cán cân quyền lực giữa đảng Cộng sản và đảng Dân Chủ. Tôi tới đây thôi, thưa anh. Trong thời gian sắp tới nữa, khi tôi quan sát kỹ, tôi sẽ nói rõ hơn tại sao nó như vậy. Và điều này nó có lợi cho nước Mỹ hay không? Thì tôi sẽ nói anh trong một cái chương trình khác. Xin Cảm ơn anh và quý khán thính giả. Con tôi xin tạm dừng nơi đây.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc chị một ngày bình an và sức khỏe. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bức tranh Vân Cẩu của chị Phong Thu. Chúng ta hẹn gặp nhau trong tuần sau nhé thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Xin cảm ơn quý vị.
Chúa lò lem nơi nông trường. Em Thúy Kiều mát rừng cây quê. Máu em nồng quỳ uống mềm môi, thịt chấm hương quỳ đói.